Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà Trọng Nghĩa Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 15 tháng 10 2017. Bình Nhưỡng gây sự với Úc vào lúc bán đảo Triều Tiên nóng lại. Tại Áo, cuộc bầu cử quốc hội mở ra trong bối cảnh phe cực hữu bài ngoại lại đóng vai trò then chốt. Lực lượng do Hoa Kỳ yểm trợ mở đợt tấn công tối hậu vào Raqqa, thủ phủ của Daesh tại Syria. Thưa quý thính giả, một ngày sau khi bị Bắc Triều Tiên đe dọa, chính quyền Úc hôm nay đã cứng rắn đáp trả. Phát biểu với báo giới tại Sydney, Ngoại trưởng Julie Bishop tuyên bố, lời lẽ hung hăng của Bình Nhưỡng không có gì mới, điều đó chỉ làm cho Canberra kiên định hơn.
Vào hôm qua, hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA đã lớn tiếng tố cáo là Úc gần đây đã có những bước đi nguy hiểm khi hùa theo các hành động khiêu khích chính trị và quân sự của Mỹ nhằm chống lại Bắc Triều Tiên. Hãng tin KCNA đã cảnh cáo là nếu tiếp tục theo chân Mỹ để áp đặt áp lực quân sự, kinh tế và ngoại giao lên Bắc Triều Tiên, Úc sẽ không thể tránh được thảm họa, từ ngữ trong nguyên văn. Lời tố cáo nói trên được đưa ra sau khi hai bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Úc nhân chuyến công du Hàn Quốc hôm 11 tháng 10 vừa qua đã ghé thăm làng bàn muôn điếm trong vùng phi quân sự ở biên giới Hàn Quốc-Bắc Triều Tiên. Tại đấy, hai bộ trưởng Úc đã nhấn mạnh trên nhu cầu gây áp lực ngoại giao để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Họ đồng thời kêu gọi Bắc Triều Tiên ngừng các chương trình thử nghiệm vũ khí, hạt nhân và tên lửa. Đối với Ngoại trưởng Úc, Bắc Triều Tiên vẫn quen thói đe dọa Úc cũng như các nước khác trong khu vực, và đó là lý do vì sao Úc tham gia vào một chiến lược tập thể nhằm gây sức ép tối đa trên Bình Nhưỡng. Cùng một quan điểm với bà Bishop, ông Dan Tehan, một quốc vụ khanh trong Bộ Quốc phòng Úc vào hôm nay, cũng xác định trở lại rằng Canberra sẽ tiếp tục làm tất cả để bảo vệ, giúp đỡ và hỗ trợ các đồng minh, và Úc sẽ không khiếp nhược trước những lời hù dọa đến từ Bình Nhưỡng.
Về phía Washington, Hoa Kỳ phô trương các trang thiết bị quân sự tại Hàn Quốc một ngày trước cuộc tập trận với Hải quân Hàn Quốc, hàng không mẫu hạm, tàu ngầm nguyên tử, máy bay tàng hình cùng nhiều trang thiết bị tối tân khác của Mỹ đã trong tư thế sẵn sàng. Theo giới quan sát thì đây là dấu hiệu cho thấy Mỹ công nhận căng thẳng trong khu vực leo thang. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap nêu lên khả năng Bắc Triều Tiên sẽ có những hành động trả đũa. Vụ tập trận chung Mỹ-Hàn được dự trù mở ra vào ngày mai và sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan đặt căn cứ tại Nhật Bản đã hiện diện trong vùng biển của Hàn Quốc. Tàu sân bay này được xem là chìa khóa trong chiến lược phòng thủ của Hoa Kỳ trong vùng Thái Bình Dương. Ngoài ra, thì Hải quân Mỹ cũng đã huy động tàu ngầm có trang thiết bị hệ thống bắn trận tên lửa chiếc USS Michigan, có trang bị 150 tên lửa Tomahawk. USS Michigan đang túc trực ngoài khơi thành phố cảng Busan. Bên cạnh việc chuẩn bị cho đợt thao diễn trên biển lần này, Washington còn đưa nhiều máy bay cũng như là các trang thiết bị quân sự cho không quân đến phía nam thủ đô Seoul trong khuôn khổ cuộc triển lãm hàng không sắp mở ra tại căn cứ quân sự Seoul Nam vào ngày 17 tháng 10 tới đây. Vào lúc mà tình hình bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu căng thẳng trở lại, phát biểu ngày hôm qua nhân một hội nghị về biển tại Guam, Tư lệnh Hải quân Ấn Độ đã bày tỏ thái độ quan ngại về cả tranh chấp Triều Tiên lẫn Biển Đông.
Đặc biệt về Biển Đông, nguyên do đến từ việc chủ quyền lãnh thổ của các đảo quốc và các nước đã bị một số quốc gia nghiễm nhiên vô hiệu hóa, từ ngữ trong nguyên văn. Theo Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, thái độ hẹp hòi, dân tộc chủ nghĩa cực đoan đôi khi có xu hướng làm suy yếu các cơ chế, ví dụ như ở Biển Đông hay bán đảo Triều Tiên, và đó là vấn đề khiến ai cũng phải quan ngại. Bên cạnh đó, theo Đô đốc Lan Bà, một yếu tố đáng quan ngại khác là sự trỗi dậy của các hình thức tội phạm hàng hải khác nhau như khủng bố, cướp biển, buôn lậu ma túy, vũ khí và đánh cá bất hợp pháp. Đô đốc Ấn Độ không tố cáo đích danh nước nào, nhưng thông điệp của ông được cho là nhắm vào Trung Quốc, nước trong thời gian qua thường xuyên bị cáo buộc là ỷ mạnh, chèn ép các láng giềng để đòi chủ quyền rộng khắp trên hầu như toàn bộ Biển Đông, đồng thời sẵn sàng tàn phá hệ sinh thái trong vùng khi cho nạo vét các rạn san hô mà họ chiếm đóng ở Biển Đông để bồi đắp và xây dựng các tiền đồn trên đó.
Liên quan đến Việt Nam, bão lụt làm 68 người thiệt mạng. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống lũ lụt Việt Nam, tính đến cuối ngày hôm qua, số người chết do bão Hanun gây nên mưa lũ từ hơn một tuần qua tiếp tục gia tăng, nâng tổng số nạn nhân lên thành 68 người, 34 người mất tích, 32 người bị thương. Trận bão này đang chuyển hướng về Hồng Kông. Cũng trong khu vực Đông Nam Á, chiến sự tại Marawi, Philippines đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.
Kể từ khi lực lượng thánh chiến đánh chiếm được thành phố Marawi ở miền nam Philippines, buộc chính quyền Manila phải tung chiến dịch tái chiếm, chiến sự vẫn chưa kết thúc. Quân đội Philippines vào hôm nay cho biết là đã có hơn 1.000 người thiệt mạng. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, các chiến đấu cơ FA-50 vào hôm nay tiếp tục bay qua bay lại khu vực từng rất đông dân, nhưng hiện nay gần như hoàn toàn trống vắng do tình hình chiến sự trong những tháng vừa qua. Quân đội chính phủ vẫn phải tiếp tục giành lại quyền kiểm soát của từng tòa nhà trong thành phố. Mới đây, quân đội Philippines đã ấn định rằng ngày 15 tháng 10 hôm nay là thời hạn giải phóng được hoàn toàn thành phố Marawi. Thế nhưng, rõ ràng là mục tiêu đó không đạt được. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp, đây không phải là lần đầu tiên mà quân đội Philippines phải lùi ngày tuyên bố chiến thắng trước sức kháng cự mãnh liệt của phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Về thời sự Trung Quốc, cựu Bộ trưởng Tư pháp bà Ngô Ái Anh bị khai trừ khỏi đảng vì lý do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đây là từ ngữ được dùng để chỉ tội tham nhũng. Quyết định trên đây được đưa ra vài ngày trước khi Bắc Kinh khai mạc Đại hội Đảng. Trong thông cáo ngày hôm qua, Ủy ban Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã bất ngờ đưa tên bà Ngô Ái Anh vào danh sách đen. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc bị kỷ luật cùng với hơn một chục quan chức khác, trong đó có những nhân vật như là cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Tô Chí Thành, hay nguyên chủ tịch Thiên Tân Hoàng Hưng Quốc, vân vân. Hãng tin Reuters nhắc lại bà Ngô Ái Anh là người của tỉnh Sơn Đông, là một trong những phụ nữ có chức vụ quan trọng nhất trong guồng máy lãnh đạo của Trung Quốc. Từ năm 2005 đến tháng 2 vừa qua, bà được chỉ định làm Bộ trưởng Tư pháp và là phụ nữ thứ nhì được cất nhắc vào chức vụ này. Tin cựu Bộ trưởng Tư pháp Ngô Ái Anh bị khai trừ khỏi đảng được công bố vào lúc thứ tư tới đây Bắc Kinh khai mạc Đại hội Đảng. Để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, hôm qua Ủy ban Trung ương đã thông báo điều chỉnh các quy chế của tổ chức, thế nhưng không đi sâu vào chi tiết. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng việc điều chỉnh này nhằm một mục đích, đó là tăng cường quyền lực của ông Tập Cận Bình. Nhìn sang châu Âu, hơn 6 triệu cử tri Áo được kêu gọi bầu lại quốc hội vào hôm nay. Chính sách nhập cư của Vienna là đề tài thu hút công luận. Lãnh đạo đảng bảo thủ Sebastian Kurz, 31 tuổi, với đường lối cứng rắn trên hồ sơ này có nhiều triển vọng trở thành thủ tướng Áo tương lai. Thông tín viên đài RFI từ Vienna, Izor Irias, phát họa ra toàn cảnh chính trị tại Áo.
Il deviendrait le plus jeune dirigeant européen, Sébastien Kurz, 31.
31 tuổi, Sébastien Kurz có khả năng trở thành lãnh đạo trẻ tuổi nhất tại châu Âu. Lãnh đạo đảng bảo thủ đang được xem là có nhiều triển vọng trở thành thủ tướng. Trên nguyên tắc, đảng này sẽ về đầu khi kết quả bầu cử được công bố tối nay. Tuy nhiên, vị trí thứ nhì trong cuộc tuyển cử lần này mới là đề tài được mọi người quan tâm. Đảng Cực Hữu và Đảng Xã hội Dân chủ đang tranh nhau để có được vị trí đó. Có nhiều khả năng ông Sebastian Kurz phải liên minh với một trong hai đảng này để cầm quyền. Có điều từ một vài tuần lễ qua, quan hệ giữa đảng bảo thủ của ông Kurz với Đảng Xã hội Dân chủ đã trở nên căng thẳng vì nhiều đoạn băng video với nội dung chế giễu lãnh đạo đảng bảo thủ được phổ biến rộng rãi trên mạng. Phía bên Sebastian Kurz cho rằng đảng xã hội dân chủ đứng đằng sau chiến dịch tấn công đó, có nguy cơ liên minh giữa hai đảng truyền thống này, vốn cùng nhau chia sẻ quyền lực từ năm 1945 không được tiếp tục. Nhiều người đang hướng tới một liên minh mới giữa cánh bảo thủ và phe cực hữu. Đảng cực hữu có thể về nhì lần này, với tỷ lệ ủng hộ được dự trù lên tới 27%, đây sẽ là một kỷ lục. Và nếu đúng như vậy, gần như chắc chắn là Sebastian Kurz sẽ chọn đối tác liên minh này, bởi ông có một sự gần gũi nào đó với những tư tưởng mang tính dân tộc chủ nghĩa.
Isorias, Vienne, RFI.
Còn tại nước láng giềng của Áo là Đức, Thủ tướng Angela Merkel bị suy yếu sau cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 9 vừa qua, và hôm nay một lần nữa phải đối mặt với cử tri nhân cuộc bầu cử địa phương ở bang Bass-Sachs, miền Bắc nước Đức. Khoảng 6,1 triệu cử tri được mời đến phòng phiếu để bầu ra nghị viện của bang, một cuộc bầu cử trước thời hạn. Các phòng phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 6 giờ tối. Bà Merkel đã tỏ ý rất thận trọng trước kết quả của bầu cử địa phương này. Phát biểu tại một cuộc meeting hôm thứ Sáu vừa qua, bà cho là cuộc đua sẽ rất gay gò.
Còn tại khu vực Trung Á, cử tri Kyrgyzstan ngày hôm nay bầu lại tổng thống lần thứ 5 kể từ khi tách rời khỏi Liên bang Xô Viết. Trong số 11 ứng cử viên thì hai cựu thủ tướng là các ông Zhenbekov và Bananov có nhiều triển vọng nhất, thế nhưng không một ứng cử viên nào hy vọng đắc cử ngay vòng đầu. Lên cầm quyền từ năm 2010, trong 6 năm vừa qua, Tổng thống Atambayev đã thắt chặt quan hệ với Nga về phương diện chính trị và mở rộng bang giao với Trung Quốc trên địa hạt kinh tế, thế nhưng nạn tham nhũng tràn lan như phóng sự dưới đây của đặc phái viên đài RFI từ Bishkek.
Avec un salaire moyen de 180 euros,
với mức lương trung bình khoảng 180 euro, đút lót chạy trọt là chuyện thường xảy ra như cơm bữa ở Kyrgyzstan. Cả quốc gia này bị lũng đoạn. Ở đây, cái gì cũng được mua bằng tiền. Người ta có thể mua từ băng cấp cho đến chỗ làm. Khalil từng hành nghề buôn bán tan thở. Ông bắt đầu lo lắng cho cô con gái đang theo học ngành y. Ông có một đầu mối, có thể giúp con gái ông làm được một chỗ làm tốt, đổi lấy gần 3.000 euro, cả một gia tài đối với gia đình ông. Ở đây, từ người lái taxi cũng phải biết đút lót. Vợ chồng ông đã mất một đứa con vì họ không có nổi 50 euro để lót tay cho bà đỡ. Quá đau khổ, vợ chồng người tài xế taxi này không biết phải làm gì. Kiện tụng cũng vô ích, những người nhận hối lộ chẳng bị phạt bao giờ. Ở đây không có tiền, con người ta chỉ là một con số không, như lời anh nói. Dường như nhiều người dân Kyrgyzstan cam chịu với hoàn cảnh ấy. Cả hai ứng cử viên tổng thống đang dẫn đầu cuộc chạy đua, đều cam kết bài trừ tham nhũng, một lời hứa mà người ta đã được nghe thấy từ 26 năm nay.
Présidentiel, Sooronbay Jeenbekov et Omurbek Babanov, une promesse qui court pourtant depuis 26 ans.
Còn liên quan tới Iran, Ngoại trưởng Pháp hôm qua đã tiếp tục kêu gọi Quốc hội Mỹ đừng hủy hoại thỏa thuận hạt nhân với Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran không tôn trọng thỏa thuận năm 2015. Đối với Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian, thì việc hủy bỏ một thỏa thuận đã được tôn trọng sẽ đặt ra một tiền lệ nguy hiểm.
Còn tại Syria, Liên minh người Kurdistan và Ả Rập được Mỹ hậu thuẫn loan báo là trận đánh Raqqa đã bước vào giai đoạn tối hậu, mà mục tiêu là triệt hạ toàn bộ các ổ kháng cự của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh còn sót lại trong thành phố. Theo thông tín viên RFI trong khu vực Pol Khalife, thì chiến lược di tản những chiến binh Daesh ra khỏi Raqqa đã gặp vướng mắc do việc tình báo Pháp không muốn để sống một cán bộ Daesh bị nghi là chủ mưu loạt khủng bố đẫm máu tại Paris hồi tháng 11.
C'est le sort des djihadistes étrangers, notamment l'un d'entre eux.
Số phận của các chiến binh nước ngoài đã làm chậm lại việc di tản quân thánh chiến ra khỏi Raqqa. Rốt cuộc việc di tản đã được bắt đầu tiến hành vào ngày thứ Bảy và tiếp tục trong đêm sang Chủ nhật. Theo Giám đốc Đài Quan sát Nhân quyền Syria, ông Rami Abdelrahman, việc thực hiện thỏa thuận bị chậm lại là do phản đối của tình báo Pháp liên quan đến một trong những chiến binh nói trên. Paris không muốn kẻ tình nghi đã lên kế hoạch vụ khủng bố ngày 13 tháng 11 năm 2013 tại Paris lại được đưa ra khỏi Raqqa. Ông Rami Abdelrahman muốn nói đến Abdelila Himic, được mệnh danh là Abdel người lính Lê Dương, hay Abu Suleiman al-Faransi. Nghi phạm này từng là lính Lê Dương Pháp, sinh ra tại Rabat ở Maroc và bị tình báo Mỹ tố cáo là đầu não vụ khủng bố ở Paris và Bruxelles. Là người mang quốc tịch Pháp có vị trí cao nhất trong hàng ngũ tổ chức nhà nước Hồi giáo, Himic chỉ huy một lữ đoàn 300 người, chủ yếu là quân thánh chiến châu Âu. Theo Giám đốc Đài Quan sát Nhân quyền, cơ quan tình báo Pháp dường như đã yêu cầu là phải bắt giữ hoặc trừ khử hẳn Abdelila Himic. Sau cùng, cản lực Pháp đã được tháo gỡ, nhưng không biết là trên cơ sở nào. Cuối cùng thì quân thánh chiến đã rời Raqqa với 400 thường dân làm bia đỡ đạn cho họ, theo một lãnh đạo bộ tộc đã tham gia các cuộc thương lượng.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Sau cuộc họp hôm qua, Viện Hàn Lâm Khoa học Nghệ thuật Điện ảnh Los Angeles, Mỹ đã đơn vị tổ chức Oscar đã quyết định loại ông Harvey Weinstein qua ra khỏi tổ chức này do vì scandal quấy rối tình dục của ông.
Vào lúc mà cả thế giới điện ảnh Mỹ bị điên đảo vì tai tiếng này thì Lyon tổ chức Festival Lumière vinh danh nghệ thuật thứ 7. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt, ngay sau đây mời quý vị nghe lại mục điểm tuần báo của Trọng Thành.
Đến tuần báo.
Nền dân chủ hiện nay thể trạng ra sao là tựa đề của bài xã luận của Le Courrier International. Tuần báo Pháp thừa nhận trong một thời gian dài được so sánh với một làn sóng mang tính toàn cầu dường như không có gì có thể cưỡng lại được. Nền dân chủ hiện nay đang mất đất.
Ảnh hưởng của các tổ chức chính trị có lập trường cực đoan gia tăng trong các cuộc bầu cử mới đây ở châu Âu. Các guồng máy chính quyền đang ngày càng gặp nhiều vấn đề. Sự ngờ vực, thậm chí thái độ thù địch đối với nhà nước hay các quyền tự do liên tục bị xói mòn trong bối cảnh chống khủng bố. Trên đây là một loạt các dấu hiệu cho thấy nền dân chủ đang bị xuống cấp.
Le Courrier International dẫn lại một cảnh báo gây sửng sốt của nhà bình luận chính trị Ý Raphael Simon Sinchik. Tất cả các cột trụ của các nền dân chủ, bao gồm các định chế, tâm thức, huyền thoại, đều mất ổn định, nếu không muốn nói là chúng gần như chao đảo. Viện Tư vấn Hoa Kỳ Freedom House cũng nêu lên cùng một nhận xét, đó là năm nay là năm thứ 11 liên tiếp các quyền tự do trên thế giới bị sụt giảm. Tuần báo Pháp nhấn mạnh đến kết quả của một cuộc điều tra mới về nền dân chủ Âu Mỹ được công bố trong cuốn sách mang tựa đề Dân chủ đi về đâu, vừa ra mắt bạn đọc hồi đầu tháng này. Điều tra do Viện Thăm dò Dư luận Pháp Ipsos tiến hành tại 26 quốc gia cho thấy hơn 50% công dân các nước châu Âu được hỏi cho rằng dân chủ đang đi theo chiều hướng xấu tại đất nước mình. Vì sao nền dân chủ hiện nay lại mong manh đến như vậy? Le Courrier International dẫn lời nhà chính trị học nổi tiếng người Bulgaria Ivan Khrushchev trong cuốn Vận mệnh của châu Âu. Ông nhận định, xin trích, Liên hiệp châu Âu là một mục tiêu đầy mạo hiểm bởi khát vọng ấy dựa trên niềm tin là nhân loại sẽ đi đến một xã hội dân chủ hơn và khoan dung hơn, tiến bộ là có thể được. Để tìm ra lối thoát, nên nối lại với thiên hướng phiêu lưu này.
Hồ sơ chính của Le Courrier International tuần này giới thiệu 10 tiếng nói vì dân chủ được đăng tải trên mục World Review của báo Mỹ New York Times. Đáng chú ý có bài Sự trở lại của những người hùng của nhà cựu ngoại giao Singapore Kishore Mabuani, hiệu trưởng trường chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore.
Theo tác giả, một số sai lầm trong khoảng 30 năm trở lại đây của phương Tây đã nuôi dưỡng tình cảm chống phương Tây tại một số quốc gia vốn chịu ảnh hưởng của phương Tây, đặc biệt là tại Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, tạo mảnh đất màu mỡ cho sự lên ngôi của các lãnh đạo độc tài thông qua chính thể thức bầu cử tự do. Cụ thể là đề nghị gia nhập Liên hiệp châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1987 đến nay liên tục bị ngăn chặn, khiến uy tín của các lực lượng thế tục thân phương Tây ở nước này suy yếu mạnh. nhà nghiên cứu Singapore cũng phê phán chiến lược của phương Tây với Nga sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh lạnh, không tốn một viên đạn. Phương Tây đã đi ngược lại với các cam kết trước đây, đó là mở rộng NATO đến các quốc gia thành viên cũ của Hiệp ước Warsawa. Sau khi ông Putin lên nắm quyền vào năm 2000, phương Tây tiếp tục đe dọa mở rộng NATO đến Ukraine, bất chấp khuyến cáo của hai cựu ngoại trưởng Mỹ, Kissinger và Brzezinski. Bên cạnh trường hợp của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, cư dân của hai cường quốc thân phương Tây là Nhật Bản và Ấn Độ cũng đang có xu hướng ủng hộ mạnh hơn đối với các nhà lãnh đạo có quan điểm độc đoán dân tộc chủ nghĩa. Nhà nghiên cứu Singapore tin tưởng là trong thời gian tới, xu thế này còn tiếp tục phát triển.
Về nước Nga, trong chùm bài viết của New York Times, có ý kiến của một lãnh đạo đối lập Nga, cựu tài phiệt Mikhail Khodorkovsky.
Ông Mikhail Khodorkovsky từng 10 năm ngồi tù trước khi được Tổng thống Nga Putin ân xá, người sáng lập phong trào nước Nga mở, điểm lại lịch sử tìm kiếm dân chủ đầy gian truân tại quốc gia này. Một trong những nguyên nhân khiến cả ba cơ hội chuyển đổi sang dân chủ của Nga hai cuộc cách mạng 1905-1917 và thời điểm Liên Xô giải thể đầu những năm 1990 đều thất bại, đó là do một bộ phận lớn của đối lập Nga tin tưởng là dân chủ sẽ đến, là nhờ tìm được một minh quân chứ không phải nhờ một thể chế chính trị cân bằng. Chính quan niệm phổ biến này đã khiến các chính trị gia để nhận được sự ủng hộ của dân chúng tìm cách tỏ ra là một nhà lãnh đạo mạnh hơn là xây dựng một cương lĩnh chính trị rõ ràng. Vấn đề của nước Nga, theo ông, không phải là lật đổ Tổng thống Putin, mà là thay thế toàn bộ hệ thống độc đoán mà ông ta là người đại diện. Bài học lịch sử 1917 và 1991 cho thấy Điện Kremlin không thể xác lập được nền dân chủ bằng các sắc lệnh, và các định chế dân chủ không thể đồng loạt xuất hiện trên toàn quốc. Người Nga cần xây dựng được một nền văn hóa dân chủ năng động tại các địa phương với các định chế cần thiết, nơi cử tri thuộc nhóm đa số biết tôn trọng các nhóm thiểu số và ngược lại, nơi các đại diện dân cử phải chịu trách nhiệm trước cử tri. Và điều quan trọng nhất là hệ thống tư pháp phải dựa trên pháp luật chứ không phải do một thế lực nắm quyền chi phối. Chỉ có một phương thức điều hành đất nước như vậy mới khiến Nga trở nên một quốc gia thịnh vượng, được tôn trọng và đóng góp tích cực cho quốc tế. Ông nhấn mạnh, chỉ có dân Nga mới làm được điều này, phương Tây không thể làm thay.
Về văn hóa dân chủ, tôn trọng pháp luật đang phôi thai tại Trung Quốc. Courrier International giới thiệu vụ một học sinh trung học bị đuổi vì tố cáo nạn dạy thêm trong trường.
Vụ việc được công luận biết đến sau khi được ông Vương Vĩnh Chí, một blogger nổi tiếng đưa lên mạng WeChat, một mạng xã hội lớn nhất tại Trung Quốc, được hàng trăm triệu người sử dụng. Công luận Trung Quốc phân hóa rõ rệt trong vụ này. Một mặt rất đông đảo dân mạng ủng hộ người thiếu niên đầy cá tính, bị xã hội đối xử tệ bạc. Mặt khác cũng nhiều người lên án hành xử như vậy là ngu ngốc. Bài giới thiệu của Trương Vĩnh Chí trên mạng Đằng Tấn thuật lại là người học sinh trung học bị trừng phạt vì nói lên sự thật, rốt cục đã tha thứ cho người giáo viên chủ nhiệm bị chính quyền dồn vào thế phải trừng phạt học sinh của mình, khi hiểu rằng chính ông ta cũng chỉ là nạn nhân.
Trở lại với tình thế khó khăn hiện nay mà có người cho rằng nguy nan của nền dân chủ tại phương Tây, báo Le Point có bài xã luận, dân chủ hãy tự giúp mình trước khi trời cứu.
Le Point nêu ra hai ví dụ tiêu biểu, đó là trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng giống với một bộ phim hài của những năm 80 mang tên Có phi công nào trong buồng lái hay không, và phong trào ly khai Catalonia đang làm sôi sục Tây Ban Nha và cả châu Âu. Tuy nhiên tình hình hiện nay chưa thấm vào đâu so với những biến cố khủng khiếp cách nay 100 năm tại nước Nga, nơi bắt đầu điều mà tác giả gọi là một trong những cuộc lừa đảo chính trị khủng khiếp nhất trong lịch sử, đặt một phần lớn nhân loại vào vòng nô dịch. Theo Le Point, thì cho dù Tổng thống Mỹ Donald Trump có dở thế nào, hệ thống chính trị Mỹ vẫn đang vô hiệu hóa những hành xử huynh hoang, lố lăng của ông ta nhờ lực lượng Đảng Cộng Hòa vẫn chiếm đa số tại Quốc hội. Báo Le Point nhấn mạnh là sau khi đã chiến thắng chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản, làm sao mà nền dân chủ lại phải sợ hãi trước những thách thức dù được coi là ghê gớm hiện nay. Bài xã luận khép lại với nhận định, nền dân chủ sẽ tồn tại chừng nào nó còn tin tưởng vào chính mình.
Học lại những bài học lịch sử để không rơi vào những vết xe đổ, cũng Le Point giới thiệu cuốn sách nhỏ của nhà sử học Mỹ Timothy Snyder vừa ra mắt bạn đọc Pháp, mang tựa đề Về các chế độ chuyên chế, 20 bài học của thế kỷ 20.
Tác giả phân biệt rõ tinh thần yêu nước là người bạn đồng hành của nền dân chủ với chủ nghĩa dân tộc, một sức mạnh hủy diệt. Bởi lòng yêu nước là khát khao làm sao cho đất nước vươn lên đến các lý tưởng phổ quát, khuyến khích mỗi người đóng góp phần tốt nhất của mình cùng tập thể. Lòng yêu nước tìm cách cải thiện thế giới hiện thực trong lúc chủ nghĩa dân tộc kích động những gì tồi tệ nhất, các mặc cảm, thù hận trong mỗi con người. Châu Âu đã từng nếm trải sự suy tàn của nền dân chủ trong những năm 20, 30, 40 của thế kỷ trước, đúng vào thời kỳ chủ nghĩa dân tộc dâng lên tại nhiều nơi. Điều này cho thấy một diễn cảnh tương tự có thể xảy ra trong tương lai.
Khủng hoảng Catalunya tiếp tục là chủ đề lớn của nhiều tuần báo Pháp.
Catalunya, sự lãng phí lớn, phải chăng phe đòi độc lập đang rơi vào chiếc bẫy của chính mình? Đó là tựa trang nhất của Le Courrier International. Bài phân tích của Lopes, Catalunya, chính trị là chân trời duy nhất, đưa ra nhận định như sau. Trong cuộc khủng hoảng này, chúng ta đang chứng kiến sự đối đầu của hai nguyên tắc của nền dân chủ. Một bên là quyền tự quyết của dân chúng, và bên kia là hiến pháp, nguyên tắc tối thượng đối với một quốc gia. Cuộc đối chọi không khoan nhượng giữa hai chân lý có thể dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn, như điều đã trở đi trở lại trong bi kịch Hy Lạp cổ đại, đặc biệt với vở Antigone của Sophocles. Theo Lopes thì chính khát vọng xây dựng một chế độ dân chủ vào thời kỳ đó đã biến một mâu thuẫn mang tính bi kịch không đường thoát trở thành một vấn đề chính trị. Đây là điều đã được kể lại trong vở Orestes của Aeschylus. Các công dân Athens có thú vui thưởng thức vở diễn này để trở lại với cội nguồn của thành phố và cũng để hiểu xem những gì đã làm nên nền dân chủ đầu tiên trên thế giới, những gì đe dọa sự tồn tại của nó. Để góp phần hóa giải cuộc khủng hoảng Catalunya, Le Point giới thiệu một bức thư gửi vua Tây Ban Nha Philip VI. Nữ tác giả Laurence Debray phê phán việc nhà nước Tây Ban Nha đã bỏ mặc cho công luận Catalunya ngả theo xu hướng cực đoan, đến mức tiếng Tây Ban Nha đã trở thành một ngoại ngữ ở Catalunya. Đồng thời bà cũng kêu gọi vua Philip đóng vai trò dẫn dắt đàm phán hướng đến các thỏa hiệp, giống như vua cha Juan Carlos đệ nhất đã từng làm trước đây, để đưa nước Tây Ban Nha chuyển hóa êm thấm từ độc tài sang dân chủ.
Khủng hoảng của nền dân chủ không thể tách rời khỏi cuộc khủng hoảng về môi sinh.
Báo L'Express có hồ sơ cảnh báo buôn lậu rác thải, một hoạt động sinh lời, nhấn mạnh là với việc Liên hiệp châu Âu siết chặt các tiêu chuẩn về môi trường, khiến giá thành xử lý rác thải công nghiệp tăng vọt. Riêng từ năm 2015 đến 2016, Hải quan Pháp cho biết số lượng các vụ bắt giữ tăng 40%. Trong tháng 7 vừa qua, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol với sự phối hợp của 43 quốc gia đã bắt được một đường dây rác thải lậu 1,4 triệu tấn, tức nặng gấp 140 lần tòa tháp Eiffel, một vụ chưa từng thấy. Theo một báo cáo của Cơ quan Môi trường Liên Hiệp Quốc, thì rác thải lậu đã mang lại khoản lời 17 tỷ đô la hàng năm. Rất nhiều chất thải độc hại đã được trở sang các nước châu Phi, châu Á, nơi mà gần như không có kiểm soát trong lĩnh vực này. Lý do nạn rác thải lậu hoành hành một phần là vì tội phạm này bị xử rất nhẹ. Các mạng lưới tội phạm này đang được tổ chức ngày càng tốt hơn trên quy mô toàn châu Âu. Trước sự lơi lỏng của chính quyền các nước, L'Express chỉ còn biết khuyên người tiêu dùng nên cân nhắc trước khi quyết định thay điện thoại cầm tay mới, bởi điều đó cũng có nghĩa là làm trầm trọng thêm ô nhiễm ở những nơi khác.
Trong các bài viết tuần này, không thể bỏ qua bài giới thiệu quan điểm về môi trường của nhà xã hội học Pháp Bruno Latour, được coi là một trong 10 nhà tư tưởng được trích dẫn nhiều nhất thế giới. Bài viết mang tựa đề Jacques, tôi cáo buộc.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một thế giới đó đây của Minh Anh, mời quý thính giả nghe lại. Sau nữa là tạp chí thể thao chủ nhật của Tú Anh biên soạn. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu ca khúc Le Premier Pas, một tác phẩm đã được dịch sang tiếng Việt qua cái tựa là Biết Yêu Lần Đầu. Nhưng ngay sau đây, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bình Nhưỡng gây sự với Úc vào lúc bán đảo Triều Tiên nóng lại. Tại Áo, cuộc bầu cử quốc hội mở ra trong bối cảnh mà phe cực hữu bài ngoại lại đóng vai trò then chốt. Lực lượng do Mỹ yểm trợ mở đợt tấn công tối hậu vào Raqqa, thủ phủ của Daesh tại Syria. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ, mời quý vị nghe lại tạp chí Thế Giới Đó Đây của Minh Anh.
Hàn Quốc thiên đường về phẫu thuật thẩm mỹ, Singapore đưa người máy massage vào trị liệu, Indonesia có ứng dụng dự báo núi lửa đầu tiên, và cuối cùng tại Hoa Kỳ, ca sĩ nhạc rap Eminem chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Donald Trump. Trên đây là những chủ đề chính, Minh Anh và tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này xin được gửi đến quý khán giả. Kính thưa quý vị, lễ Chuseok là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Hàn Quốc và người dân Triều Tiên nói chung. người nông dân tạ ơn tổ tiên đã mang đến một mùa màng bội thu trong năm. Lễ chua sóc năm nay tại Hàn Quốc kéo dài từ ngày 30 tháng 9 đến hết ngày 9 tháng 10. Nếu như trong những ngày nghỉ này con cháu tề tụ thăm ông bà cha mẹ, thì đây cũng là dịp cho nhiều quý cô quý bà có cơ hội chăm chút nhan sắc, như nâng mũi, nâng má, gọt cằm hay cắt mí mắt, vân vân. Đó cũng là dịp cho các viện thẩm mỹ tại Hàn Quốc hốt bạc. Tạp chí M của báo Le Monde số ra cho hai ngày cuối tuần 7 và 8 tháng 10 vừa qua, đưa ra những con số thống kê ấn tượng. Khoảng 1,2 triệu ca phẫu thuật thẩm mỹ đã được thực hiện trong năm 2015. Cả nước có tổng cộng hơn 1.300 viện thẩm mỹ, trong đó có hơn 670 viện thẩm mỹ là ở Seoul. Với con số trên, Hàn Quốc xếp thứ ba trên thế giới, đứng sau Hoa Kỳ và Brazil. Đặc biệt là tại thủ đô Seoul, điểm thu hút đông đảo khách hàng đến từ khắp châu Á, thậm chí có cả Mỹ và Trung Đông. Bộ Y tế Hàn Quốc cuối tháng 9 vừa qua tiết lộ là cứ 100.000 du khách nước ngoài thì có 35% người Trung Quốc, 13,4% người Mỹ và 7,3% người Nhật đến Hàn Quốc để giải phẫu thẩm mỹ. Nguồn thu từ dịch vụ này đã tăng vọt gấp 4 lần, từ 5,7 tỷ won, tương đương với 4,2 triệu euro năm 2009 lên 221 tỷ won trong năm 2017. Tuần báo cho biết là những kỳ nghỉ lễ không chỉ là mùa cao điểm của du lịch mà cho cả lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Để có một cuộc hẹn, những người có nhu cầu đa phần là dân công sở đều phải xin hẹn trước từ 2 đến 3 tháng. Thế thì, điều gì đã biến Hàn Quốc thành thiên đường của ngành thẩm mỹ viện? Ông Jung Yong-chun, giám đốc viện Hershey, một trong những viện thẩm mỹ nổi tiếng ở Seoul, giải thích với tuần báo Em như sau, xin trích. Trong xã hội Hàn Quốc, có nhan sắc là một lợi thế để kiếm việc làm và một người chồng tốt. Chính vì những lý do này mà nhiều bậc phụ huynh không ngần ngại thúc giục con mình dùng đến giải pháp trên. Một số người còn mua dịch vụ này để làm quà tặng cho con cái, vẫn theo giải thích của ông Trung với phóng viên tuần báo, thì tại Hàn Quốc có ba điều quan trọng, đó là giàu có, giáo dục và ngoại hình. Thường giàu có là do nguồn gốc gia đình, học hành thì đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhưng với ngoại hình, nếu người ta biết tiết kiệm, họ vẫn có thể làm được điều gì đó để trở thành một người hoàn hảo trong con mắt người khác. Và bây giờ, mời quý vị cùng với tạp chí Thế giới đó đây xuống Đông Nam Á, ghé Singapore, tận hưởng một dịch vụ chữa bệnh khác chắc cũng không kém phần hấp dẫn, đó là đi massage do người máy thực hiện.
Emma, tên của người máy, đã bắt đầu công việc từ đầu tuần này tại một bệnh viện tư ở Singapore. Trên thực tế, Emma chỉ là một cánh tay đòn, ở đầu trục được gắn những thiết bị giống như là lòng bàn tay và ngón tay cái của bàn tay. Sản phẩm do công ty khởi nghiệp iTreat chế tạo, hệ thống Emma tiến hành massage theo kỹ thuật Tuina của Trung Quốc. Nhờ vào các thiết bị cảm nhận, cũng như là trí thông minh nhân tạo, Emma có thể đo lường mức độ rắn chắc của cơ và gân của bệnh nhân. Theo AFP, với 68 đô la Singapore, tương đương với 42 euro, các bệnh nhân của bệnh viện chữa trị theo y học cổ truyền của Trung Quốc được tận hưởng một giờ chăm sóc sức khỏe, bao gồm 30 phút massage trên cơ thể tùy theo vị trí chỗ đau bằng người máy, 5 phút do một thầy thuốc thực hiện và 20 phút châm cứu. Tuy nhiên, bà Kaslita Lim, một bác sĩ làm việc tại đây lưu ý, robot không thể thay thế con người mà chỉ giúp giảm áp lực công việc do số lượng bệnh nhân quá đông. AFP lưu ý là việc sử dụng công nghệ cao tại Singapore còn giúp các bệnh viện ở đây đối phó với tình trạng thiếu nhân lực do việc ngày càng khó kiếm một thầy thuốc massage giỏi.
Nhìn sang nước láng giềng Indonesia, quốc gia có gần 130 ngọn núi lửa vẫn còn đang hoạt động. Một nhóm các nhà khoa học trong năm đã đưa ra một trình ứng dụng để dự báo núi lửa phun trào và những nguy cơ thảm họa thiên nhiên khác trên khắp quần đảo. Số người sử dụng ứng dụng trên đã tăng vọt từ tháng 9 vừa qua khi nguy cơ núi lửa Agung tại Bali phun trào trở lại. Hơn 10.000 lượt tải ứng dụng về Antoix và hơn 800.000 người xem trên trang mạng của ứng dụng. Joan Bronner, thông tín viên đài RFI tại Indonesia, cho biết thêm thông tin về ứng dụng này.
Cette application, elle est baptisée Magma Indonesia et elle est en premier lieu.
Ứng dụng được đặt tên là Magma Indonesia và đây là ứng dụng đầu tiên dành riêng cho núi lửa. Chương trình phần mềm này bao gồm một bản đồ cho thấy rõ các ngọn núi lửa với nhiều màu sắc khác nhau. Từ màu xanh lá cây là không có gì để báo động, cho đến màu đỏ chỉ rõ mức độ cảnh báo cao nhất. Bản đồ cho phép thấy sơ qua tình trạng núi lửa trên khắp quần đảo Indonesia, nằm rải từ đông sang tây, với gần 5.000 km. Ví dụ trên bản đồ hiện nay có hai núi lửa màu đỏ, một bên là Sinabung nằm trên đảo Sumatra, đã phun trào vào cuối tháng 9, và bên kia là Agung ở đảo Bali có nguy cơ hoạt động trở lại, làm gần 150.000 người phải sơ tán. Ngoài núi lửa ra, các dữ liệu còn liên quan đến sạt lở đất và những trận động đất gần đây cũng có sẵn trong ứng dụng, và nếu có rủi ro sóng thần hư, một lần nữa chương trình này cũng sẽ cung cấp thông tin.
Et s'il existe un risque de tsunami, là encore, l'application va relayer l'information.
Ứng dụng Magma Indonesia có thể báo động trực tiếp đến người sử dụng trong trường hợp khẩn cấp mà không cần phải đợi thông qua chính quyền. Ý tưởng của ứng dụng này là nhằm tiết kiệm thời gian và thúc đẩy nhanh hơn nữa việc phổ biến thông tin. Bên cạnh việc báo động khẩn cấp, chương trình phần mềm này còn mang ý nghĩa giáo dục. Các nhà lập trình hy vọng mang đến cho người dân những hiểu biết về thực tế địa chất liên quan đến những chuyển động đang diễn ra trên mặt đất và trong lòng đất. Trên thực tế, Indonesia là một điểm hội tụ của nhiều mảng địa chất, biến quần đảo này thành một vùng có rất nhiều núi lửa, xứng đáng với biệt danh là Vành Đai Lửa. Cuối cùng, theo thông tín viên Joel Horner, ứng dụng này còn là một nguồn cung cấp thông tin cập nhật nhất về an toàn cho tất cả những ai thích leo lên một trong vô số núi lửa của Indonesia. Tại Hoa Kỳ, có lẽ chưa có đời tổng thống nào lại bị chỉ trích tứ bề như dưới thời ông Donald Trump. Lần này chính là ca sĩ nhạc rap Eminem. Trong một đoạn video được phát nhân lễ trao giải thưởng của đài truyền hình Mỹ, Eminem, hiện dẫn đầu số đĩa nhạc rap bán ra tại Mỹ, đã có một chuỗi lời hát không nhạc nhắm vào tổng thống Donald Trump. Từ Washington, thông tín viên RFI Ancope tường thuật.
It's the calm before the storm right here.
C'est le calme avant la tempête ici, commence Eminem, reprenant les termes équivoques de Donald Trump.
Trước cơn bão, trời thường yên, biển thường lặng. Eminem đã bắt đầu như thế khi nhắc lại những lời lẽ mập mờ của Donald Trump thường hay sử dụng. Đoạn video được quay dưới một hầm để xe. Ca sĩ nhạc rap mặc một chiếc áo khoác đen có mũ choàng, dây đeo cổ bằng vàng và xả cơn giận nhắm vào Tổng thống. Kẻ tấn công tự sát vẫn có khả năng là một con thiêu thân hạt nhân. Eminem còn nhiều lần nhắc lại tranh luận về việc Donald Trump chỉ trích các cầu thủ bóng bầu dục Mỹ. Người ta chỉ tập trung vào chuyện này thay vì phải nói đến Puerto Rico, hay như cải cách về quản lý vũ khí. Tất cả những thảm kịch đó làm ông nhàm chán, ông chỉ thích dấy lên bão tố trên mạng Twitter. Không những thế, Eminem còn chỉ trích cả lối sống của ông Donald Trump. Anh hỏi, ông nói rằng ông sẽ giảm thuế cho dân, nhưng ai sẽ trả chi phí cho những chuyến đi quá đáng của ông? Những chuyến đi về giữa những tư dinh và sân gôn nhà. Cuối những tràng rap, Eminem mời gọi các fan hâm mộ hãy chọn lựa giữa Tổng thống và anh, khi nói rằng ủng hộ Trump chính là lần danh đỏ. Đoạn video được nhiều người xem trên các trang mạng xã hội. Eminem nhận được tin nhắn ủng hộ từ các cầu thủ bóng bầu dục. Nhưng các cử tri của Donald Trump cũng có phản ứng nói rằng họ sẽ không nghe ca sĩ nhạc rap nữa.
Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao chủ nhật do Tú Anh biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Đường sang Moscow rộng mở cho 23 đội tuyển bóng đá quốc gia trên danh sách 32 ngôi sao vào vòng chung kết Cúp Thế giới 2018. Trong nhóm vượt vũ môn có những đội luôn đúng hẹn như Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil, Argentina. Nhưng cũng có một số ngôi sao lỗi hẹn như Hà Lan, Chile, Cameroon và một số đội khác đang chờ thi vớt, trong đó có nước Ý 4 lần vô địch. Vùng châu Âu, ngoài đội tuyển Nga, nước chủ nhà, các đội tuyển khác là Đức với Thomas Müller, Anh Quốc của Harry Kane, Bỉ của Eden Hazard, Tây Ban Nha của Sergio Ramos, Ba Lan của Robert Lewandowski, Serbia của Nemanja Matic, Pháp với Antoine Griezmann, Bồ Đào Nha với Cristiano Ronaldo và Iceland của Gylfi Sigurdsson, ngôi sao mới trên vòng trời bóng đá vào đến tứ kết Cúp châu Âu 2016. Tổng cộng 10 đội đã giành được chiếc vé vào vòng đấu chung kết tại Nga vào mùa hè năm tới. Tất cả mọi người đều có mặt. Không, trong danh sách này thiếu vắng rất nhiều đội tuyển hàng cao thủ. đội banh Ý đều 4 sao vô địch phải thi đấu vớt trong vùng châu Âu. Thụy Điển, Thụy Sĩ, Bắc Ireland, Đan Mạch, Hy Lạp và Croatia cũng phải vượt qua thử thách này. Cuộc rút thăm diễn ra vào ngày 17 tháng 10 và thi đấu vào tháng 11. Tuy được vé trực tiếp, đội tuyển Pháp gây khá nhiều lo âu. Huấn luyện viên Didier Deschamps nhìn nhận là các con gà chọi của ông thua sút 2 đội châu Âu khác và 1 đội Nam Mỹ, ám chỉ đội bóng Đức, Tây Ban Nha và Brazil, nhưng thiếu vắng lớn nhất là đội áo cam của Hà Lan. Đứng hạng 3 Cúp Thế giới 2014, hạng 2 Cúp Thế giới 2010, đội banh của Arsène Robben sau khi bị loại ở Cúp Châu Âu 2016, nay lại phải nằm nhà xem Cúp Thế giới 2018. Điểm qua một số danh thủ bóng đá châu Âu trong phần trao đổi sau đây, nhà bình luận thể thao nghiệp dư Trần Hữu Sơn từ Hà Lan cho rằng Đức có nhiều hy vọng tái lập thành tích 2014, nhưng ông lưu ý đội banh Bỉ có nhiều tiềm năng gây bất ngờ.
Thì đúng như vậy. Nếu theo dõi các trận cầu giữa ba thì đều thấy Hà Lan trong những cái giai đoạn đầu của cái vòng loại đó thất bại rất là nặng nề, coi như là gần như là bỏ cuộc. Nhưng mà nhờ cái tinh thần chiến đấu, họ đã thay đổi một vài nhân sự, trong đó nhất là cái huấn luyện viên. Thì ông Avocat, huấn luyện viên mới đã vào ở giai đoạn chót, 5 trận đấu chót, thì ông ta sẽ đạt được rất là thành công. 5 trận là thắng, 4 trận là thắng, điều rất rõ. Nhưng mà một cố gắng không làm được, mùa chung là như vậy. Có thể nói rằng trước cái trận đấu này thì người Hà Lan rất là buồn, không có hào hứng gì muốn coi nữa hết, tại vì họ thấy rằng cái đội Hà Lan coi như là bỏ cuộc luôn. Nhưng mà ngay cả 10 phút sau thì tất cả người Hà Lan họ rất là hào hứng và không ngờ rằng đội Hà Lan dịch gọi là bóng đá lên cao như vậy, chứng tỏ Hà Lan trên thực tế không phải là đội dở, nhưng mà có thể có nhiều lý do kỹ thuật khác nhau, có thể yếu tố khách quan, có thể chủ quan đã làm cho đội Hà Lan ở giai đoạn 2 năm vừa qua thất bại 2 lần, một lần thứ nhất vừa châu Âu không có tham dự, rồi lần này cũng là vì mặc dù là thắng cái đội Thụy Điển nhưng mà đành phải ngậm đắng nuốt cay mà để cho cái đội tuyển thì triển đi qua và cái đội Hà Lan nằm ở nhà vậy.
Thưa anh Trần Hữu Sơn, Hà Lan của anh đã nằm ở nhà, trong khi đó thì Pháp đã giành được chiếc vé. Thì thưa anh, nếu mà xét về thành tích các đội của châu Âu, anh thấy có những cái đội banh nào mà có thể nói là có cái khả năng giành được Cúp Thế giới 2018 không thưa anh?
Thì nếu mà nhìn vào phong trào đá banh ở trong cái giai đoạn châu Âu thì người ta có thể không thể từ chối rằng Tây Ban Nha là một nước mà cái nền đá banh nâng lên rất là cao. Thật ra thì nó có cái hiện tượng đó, không phải chính cái đội quốc gia của Tây Ban Nha cao mà là những cái đội mà ta gọi là club của Tây Ban Nha như là Barcelona, Real Madrid mua các cầu thủ rất là giỏi quốc tế về đá các trận rất là hay và cái kỹ thuật rất là cao. Nhưng mà trên thực tế thì đội tuyển của đội Tây Ban Nha có nhiều lúc rất tệ, chẳng hạn như năm 2014 chẳng hạn tại Brazil đã bị Hà Lan đá 5-1 thua 1-5 rất là thậm tệ, điều đó chứng tỏ rằng cái mức độ mà gọi là trung bình của Tây Ban Nha không xuất sắc cho lắm. Mặc dù rằng rất là thường dự vào trận chung kết thế giới cũng như châu Âu, nhưng mà nếu dồn qua tình hình chung á, thì các nước châu Âu này có thể nói rằng một trong những nước mà có cái truyền thống đá banh lúc nào cũng cao đó là đội nước Đức. Cái nhìn cái bảng số điểm vòng loại này mới thấy rằng cái đội Đức á, 10 trận thắng hết tất cả 10 trận thắng hết một điểm là 30 điểm và cái đội Bồ Đào Nha chỉ có 27 điểm thôi. Cái đội thứ hai mà có thể rất là tin tưởng mặc dù rằng chưa nổi tiếng cho lắm đó, đó là cái đội Mỹ. Đội Mỹ có 2 năm cuối cùng này rất là xuất sắc, mặc dù giải châu Âu 2016 đã không được thành công, chỉ vô tới tứ kết mà thôi, nhưng mà cái lối đá banh đó làm cho người ta rất là tin tưởng rằng đội Mỹ rất là xuất sắc. Không phải một cách tình cờ mà đội Mỹ đứng đầu dòng dẫn đầu nước đạt đến 28 điểm rất là cao, không thua gì cái đội Đức hết, chứng tỏ đội Mỹ có nhiều hy vọng vào đến vòng tứ kết, đi cùng với lại có thể với Tây Ban Nha, có thể với Pháp, với Đức. Tuy nhiên đội Pháp chúng tôi không được tin tưởng cho lắm vì là bởi vì cái qua các trận đấu vừa rồi cho thấy rằng đối Pháp mặc dù là trận chót đã thắng 2-1 nhưng mà rất là yếu, vậy để tấn cái đội của Bạch Nga đã rằng nó không phải là một đội xuất sắc. Tôi thấy là đội Pháp trong suốt thời gian các trận đấu nó không có nhiều điểm tuyệt vời, thường thường thì thắng rất là 1-2, 2-1, nghĩa là rất nhỏ điểm nhỏ, không có vượt hẳn hết các đội khác. Trong khi đó cái đội Đức luôn luôn là đã thắng và đã thắng mặc dù rằng những cái trận chót chẳng hạn đội Đức thiếu những cái xe cầu thủ nổi tiếng hoặc là thủ môn nổi tiếng mà vẫn thắng một cách dễ dàng. Đó, điều đó đã làm cho người ta tin tưởng và chân nhất là cho tôi tin rằng đội Đức với cái trình độ đá như vậy và nhất là nên nghĩ sao nữa là với cái phương cách đào tạo cầu thủ và cả huấn luyện của Đức nếu chúng ta đi sâu vào đó, chúng ta thấy rằng nó tổ chức rất là chu đáo, rất là cẩn thận, rất là có nền nếp so với Hội Lan. Hội Lan thua rất xa. Nhiều tờ báo của Hội Lan cho thấy rằng nói rằng tại sao Hội Lan không học được cách đào tạo của lớp trẻ và đào tạo huấn luyện như của Đức, trong khi Hội Lan có đủ sức ngữ, đủ người, có đủ nhân tài, đủ tuổi trẻ đã làm chuyện đó. Và đó là một trong những ưu điểm của Hội Lan so với nước Đức. Trong khi đó, đối với nước Đức, nhưng mà đối với nước Mỹ chẳng hạn, nước Mỹ trước đây không được xuất sắc lắm và hầu như là người ta không quan tâm gì cho lắm, nhưng mà qua 2 năm chót vừa rồi cho thấy rằng cái tiềm năng, tài năng của bóng đá của Mỹ rất là nhiều và có khả năng ít nhất là vào bán kết cho trận thi đấu kỳ này.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Trong vùng châu Á, Iran, Ả Rập Xê Út và hai cầu thủ khu vực là Nhật Bản và Hàn Quốc hội nhập cùng đoàn lữ hành châu Âu. Chiếc vé của Ả Rập Xê Út buộc đội tuyển Úc phải qua đấu vớt với Honduras ở Nam Mỹ vào tháng 11. Trong khu vực mà bóng đá được tôn vinh gần như ngang hàng với đạo chúa, 4 đội tuyển Brazil, Uruguay, Argentina và Colombia ở Nam Mỹ hội đủ điểm. Selecao của Neymar nằm trong danh sách đầu, trong khi Albiceleste của Lionel Messi hồi hộp đến phút chót mới được vé. Kém may mắn hơn cả là đội Chile, 2 lần vô địch Copa America 2015 và 2016, theo chân Hà Lan làm nhà. Trong vùng CONCACAF, đội tuyển Mexico, Costa Rica và lần đầu tiên Panama được vé vào vòng chung kết cúp thế giới. Trái lại, đội tuyển Mỹ hạng 28 thế giới lại bị thua bất ngờ một đối thủ hạng 99 là Trinidad and Tobago với tỷ số 1-2 và đã bị loại. Tháng 11 cũng là tháng gây go cho những đội banh chưa đủ điểm ở châu Phi. Nếu Nigeria và lần đầu tiên sau 28 năm chờ đợi, đội tuyển xứ Kim Tự Tháp của Ai Cập cùng chuẩn bị hành trang, thì 4 nước khác là Nam Phi, Tunisia, Maroc và Senegal phải đấu vớt. Trong khi đó, cũng như Hà Lan và Chile, ngôi sao sáng chói nhất của bóng đá châu Phi, bầy sư tử bất trị của Cameroon đã mất cơ hội trổ tài ở Moscow. Nhà bình luận Trần Hữu Sơn chia sẻ một số nhận xét và chấm điểm.
Thế Thái Châu chúng tôi còn không tin tưởng gì cho lắm, nhưng mà Phi Châu, Nigeria không phải là một nước yếu đâu. Nigeria đã từng tham dự rất là nhiều và kỳ này cũng vừa chung kết cho đó, vì là một trong những cái nước mà ở Phi Châu có thể đi xa hơn. Ngoài ra chúng ta lưu tâm đến cái nước Nam Mỹ, giờ là Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Ở Bắc Mỹ rất là tiếc là Hoa Kỳ bị loại rất là buồn, nhưng mà trục lại Nam Mỹ thì lúc nào cũng là phong trào đá banh rất là cao và người ta lưu tâm ai trong quốc gia mà nổi tiếng đó là Ba Tây và Argentina. Ba Tây đương nhiên rồi, chúng ta vào trong cách dễ dàng rồi, chúng ta thắng luôn Chile rồi, và nhờ vậy mà Argentina, tức là Argentina cũng được quyền vé đi Nga. Thì con én Messi không thể làm một lời xuân để triển vọng có thể tham dự với lại các đội nổi tiếng ở Âu Châu để mà vào bán kết chung kết.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà phân tích bóng đá Trần Hữu Sơn ở Hà Lan. Tạp chí thể thao Chủ nhật hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới.
Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo nói về ca khúc Le Premier Pas, một bản nhạc Pháp đã được dịch sang lời Việt dưới cái tên Biết Yêu Lần Đầu.
Trên thế giới, tác giả Claude Michel Schoenberg nổi tiếng là người đã soạn nhạc cho toàn bộ các ca khúc trong vở nhạc kịch Les Misérables, những người khốn khổ. Tại Pháp, người ta chủ yếu nhớ tới ông nhờ nhạc phẩm Le Premier Pas. Bản nhạc này từng được đặt thêm lời Việt dưới tựa đề Biết Yêu Lần Đầu. Nói rằng Claude Michel Schoenberg là một nhạc sĩ đa tài có lẽ cũng không quá đáng. Trước khi thành danh trong làng ca nhạc kịch, ông đã có nhiều năm tay nghề, kể cả đứng trên sân khấu với tư cách là ca sĩ, cũng như ở trong hậu trường với vai trò của một nhà sản xuất. Năm nay đã ngoài 70 tuổi, ông sinh trưởng ở vùng Bretagne, trong một gia đình người Pháp gốc Hungary. Thời sinh viên, ông tốt nghiệp trường cao đẳng thương mại, và thay vì chọn một công việc ổn định, ông lại kiếm sống bằng cái nghề tay trái qua việc sáng tác và biểu diễn, bất chấp sự phản đối của gia đình. Ban nhạc đầu tiên ông tham gia thành lập là nhóm Levenet. Tuy nhóm này không gặt hái thành công, nhưng cái tài chơi đàn của Claude Michel Schoenberg lại lọt vào tai của ông Pierre Bourgois, giám đốc của một hãng đĩa nổi tiếng thời bấy giờ. Vào năm 26 tuổi, ông trở thành một trong những giám đốc nghệ thuật trẻ tuổi nhất, đặc trách phần hòa âm phối khí cho nhiều nghệ sĩ và ban nhạc trẻ, trong đó có nhóm Roche Martin cũng như các ca sĩ Véronique Sanson và Gilbert Bécaud.
Surtout ne me rock'n'roll pas. Slow moi, slow moi. Fadado di di da da da. Surtout ne me rock'n'roll pas.
Vào năm 1973, Claude Michel Schoenberg tham gia vào dự án sáng tác vở ca nhạc kịch La Révolution Française, nói về cuộc cách mạng Pháp. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sau đó đều đã từng tham gia vào vở ca nhạc kịch này, chẳng hạn như là Alain Bashung, Daniel Balavoine hay là Jean-François Michael, giọng ca ăn khách nhờ nhạc phẩm Adieu Jolie Candy. Về phần mình, Claude Michel Schoenberg đóng trên sân khấu vai vua Louis XVI, và chính vai diễn này đã tạo cho ông thêm niềm tự tin để theo đuổi một sự nghiệp solo. Đĩa hát đầu tay của Claude Michel Schoenberg chính là nhạc phẩm Le Premier Pas, phát hành vào tháng 6 năm 1974. Nhạc trưởng Franck Pourcel là người đã sản xuất đĩa hát này. Dàn nhạc của ông một thời nổi tiếng nhờ dòng nhạc Easy Listening đã giúp cho giai điệu bài hát có thêm chiều sâu trong cách dùng nhạc khí giao hưởng để phối một bản nhạc nhẹ. Khá nhiều nghệ sĩ Pháp đã ghi âm lại bài này, kể cả Gérard Lenormand hay là Jean-Jacques Lafont. Kết quả là bài hát Le Premier Pas trở thành tình khúc mùa hè năm 1974, hơn 1 triệu bản bán chạy chỉ riêng tại Pháp. Thành công đó mở đường cho sự hợp tác giữa Claude Michel Schoenberg và Franck Pourcel, nhạc trưởng người Pháp sản xuất 6 đĩa nhạc của ca sĩ Pháp. Những mối quan hệ quen biết rộng rãi của ông cũng đã giúp cho ca sĩ trẻ tuổi lao vào các dự án sáng tác các vở ca nhạc kịch nổi tiếng như là Những Người Khốn Khổ hoặc Miss Saigon.
Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. On peut s'attendre longtemps comme ça. Je la rencontrerai au bas de l'escalier. Puis, comme tous les jours, elle me dira bonjour. Seulement cette fois, elle me prendra le bras. Conduira dans sa maison où nous ferons le premier pas d'amour dans son lit jour après jour. Elle me dévoilera son cœur, me donnera tous les remords de n'avoir pas dit plus tôt le premier mot, le premier pas.
Bản thân tác giả Claude Michel Schoenberg công nhận là nếu không có sự thành công của nhạc phẩm Le Premier Pas bước đầu, ông và đồng tác giả Alain Boublil sẽ khó mà huy động được vốn tài trợ để dựng các vở ca nhạc kịch. Tính từ năm 2010, Những Người Khốn Khổ trở thành vở nhạc kịch ăn khách nhất mọi thời đại, với 71 triệu lượt khán giả trên toàn cầu. Phiên bản điện ảnh với Anne Hathaway và Hugh Jackman trong vai chính đoạt 3 giải Oscar và 1 giải Quả Cầu Vàng. Về mặt doanh thu, bộ phim ca nhạc lời gấp 5 lần do thu về 450 triệu đô la toàn cầu, trong khi chi phí sản xuất chỉ là 90 triệu đô la. Trở lại với nhạc phẩm Le Premier Pas, bản nhạc này từng được đặt thêm lời Việt với tựa đề Biết Yêu Lần Đầu qua phần trình bày của ca sĩ Ngọc Bích, giọng ca chính của nhóm The Crazy Dogs nổi tiếng trong làng nhạc trẻ ở Việt Nam trước năm 1975. Biết Yêu Lần Đầu là ca khúc chủ đề của album cùng tên gồm nhiều bài hát nhạc ngoại chuyển lời Việt mà chị Ngọc Bích đã từng ghi âm trong thời gian lập nghiệp ở hải ngoại. Có thể xem bài Biết Yêu Lần Đầu là một phiên bản phóng tác tự do của nhạc phẩm Le Premier Pas, vì nguyên tắc tiếng Pháp nói lên tâm trạng của một người đàn ông si tình mà không dám ngỏ lời, dù chỉ là câu chào hỏi xã giao mở đầu. Bản thân tác giả nói là ông viết bài này do thời còn trẻ, ông thầm yêu trộm nhớ một người phụ nữ, không thổ lộ vì tình đơn phương. Bài hát của ông gợi lại cho người hâm mộ cái thuở thanh xuân với bao nỗi bâng khuâng, mới biết yêu nên nhớ nhung ngại ngùng. Trong tim bao lời muốn nói, nhưng đôi môi vẫn ấp úng ngập ngừng.
Tình vẫn xanh xa, hãy giữ lấy cho nhau giọt nắng lao đao. Lặng lẽ, giọt buồn nhỏ xuống tim ta. Cuộc tình nào vội vã, có con chim ca vui sáng bao la. Với những muôn phiền, dòng tóc mưa xa, tình gọi nhau trong dòng bão, ta cho nhau những ưu phiền. Một bài ca chiều xa xứ, như cơn mơ giữa thiên đường. Cuộc đời ngày mai sẽ xa, trôi theo mây đến phương nào. Ôi mưa gió lao đao, đừng hoàn trách chi nhau về những cô đơn. Tình đã trao ai, hãy giữ lấy hôm nay lời hứa không phai. Mình sẽ đợi chờ hạnh phúc chẳng sao. Cuộc tình vĩnh viễn có thông gió giữa vách đá treo leo. Tình đi để lại sao trong mắt nâu, rồi về đâu bao yêu dấu. Ngoài hiên mộng đã âu sầu, một mùa xuân sao tăm tối. Anh ơi hoa lá chìm sâu, mình chia nhau bao nỗi đau. Trong con tim không phai nhòa, mưa lũ muôn miên trong những đêm đen. Hãy đến bên em, ta trao nhau những ngọt ngào trên xa thơm giấc mộng.
Thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc khép lại chương trình của RFI hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bình Nhưỡng gây sự với Úc vào lúc bán đảo Triều Tiên nóng lại. Tại Áo, cuộc bầu cử quốc hội mở ra trong bối cảnh phe cực hữu bài ngoại lại đóng vai trò then chốt. Lực lượng do Mỹ yểm trợ mở đợt tấn công tối hậu vào Raqqa, thủ phủ của Daesh tại Syria. Chương trình phát thanh của RFI hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo. Mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng.